Nam mô A Di Đà Phật. Những điều nào đúng với pháp hộ niệm? Những điều nào sai với pháp hộ niệm? Xin mở trang 113 câu D. Dù là thời mạt pháp, nhưng người nào được hộ niệm thì chắc chắn sẽ được vãng sanh. Đúng hay sai?
Sai.
Ta biết hộ niệm là ta biết được những nguyên tắc còn phải ứng dụng khi ra đi để hợp với đại nguyện của Đức A Di Đà mà ta được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nhưng không có nghĩa là khi ta được người khác tới hộ niệm là được vãng sanh. Hoàn toàn đừng bao giờ có sự mơ ước phiêu phỏng như vậy. Những người đi hộ niệm được một số ca vãng sanh rồi thì nghĩ rằng là mình ngon lành. Mình hộ niệm cho người ta là vãng sanh là nhân, thì mình được vãng sanh là quả. Như vậy thì nhân quả nó hợp, chắc chắn mình được vãng sanh. Cũng như Ấn Tổ nói là niệm Phật giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì công đức vô lượng vô biên. Đem công đức ấy hồi hướng về Tây Phương thì đạo nghiệp tự nhiên thành. Mà mình hộ niệm có một số người vãng sanh rồi thì chắc chắn mình được vãng sanh. Nếu mà mình nghĩ đơn giản như vậy, coi chừng có sự sơ suất. Đại từ Bồ Tát nói, một đời mà giúp cho một người vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thì công đức hơn cả ta tu hành trọn vẹn cả một đời tinh tấn. Ấy thế mà ta hộ niệm một số người vãng sanh rồi thì tại sao ta không được vãng sanh? Xin thưa với chư vị, ta tiễn đưa người vãng sanh về Tây Phương là ta có nhân. Đúng là ta có nhân. Nhưng mà liệu rằng chư vị có mạnh dạn lượm cái nhân đó để mà đi về Tây Phương hay không là cái chuyện khác. Hay là đến lúc mà lâm chung xuống thì chúng ta tham chấp thế gian mà quên mất con đường vãng sanh chăng? Hay là lúc nằm xuống đó ta nghĩ rằng là ta ngon lành, hồi giờ ta niệm Phật giúp cho nhiều người vãng sanh rồi, ta không còn niệm Phật nữa thì ta cũng được vãng sanh chăng? Xin thưa với chư vị, nhân quả nó phải đặt vào cái thời điểm đàng hoàng. Bây giờ ta thành tâm niệm Phật thì cái nhân niệm Phật ta vững vàng, chứ lúc đó ta không niệm Phật thì nhân niệm Phật nó nằm ở đâu? Xin thưa, cẩn thận ở chỗ này, nhất định phải cẩn thận. Thành ra cái nhân và duyên phải hợp với nhau, phải đúng lúc thì nó mới nảy sinh ra cái quả. Mong chư vị nghĩ như vậy mà ta dù có đi hộ niệm cho người ta vãng sanh thì chính mình cũng phải lo tinh tấn tu hành mới được. Rất thương hại cho những người khi mà đi hộ niệm cho người ta một số ca rồi tự nghĩ là mình giỏi, tự nghĩ là mình ngon. Xin thưa với chư vị, trong khoảng thời gian gần đây em nhắc nhở rất nhiều chuyện này. Tại sao vậy? Tại vì những hiện tượng mà trở ngại nhan nhản xảy ra. Tại sao có người niệm Phật đi vãng sanh, có nhiều người niệm Phật lại đi đường khó khăn, không được vãng sanh? Tại sao như vậy? Tại vì niệm Phật là cái nhân vãng sanh, nhưng mà ta lại tham chấp, ta lại cống cao ngã mạn, ta lại khinh thị thiên hạ, đố kỵ ganh đì đủ thứ. Làm sao mà những cái chuyện đố kỵ ganh tị cống cao ngã mạn là hợp với con người đi về Tây Phương Cực Lạc? Mà không hợp về Tây Phương Cực Lạc thì phải đọa lạc. Đọa lạc thì làm gương cho những người khác. Ồ, ông này ông niệm Phật mà ông đi đọa lạc. Cho nên mong chư vị phải chú ý trực kỹ chỗ này. Niệm Phật hộ niệm cho người ta là công đức vô lượng vô biên. Đừng bao giờ nghĩ rằng như vậy là đủ mà bỏ tu, mà quên tu. Rất nhiều người tu một thời gian rồi, cái niệm Phật đường này tu tệ quá, bỏ đi để về tu cho chứng đắc. Ngày hôm nay Dâm mới nghe một cái tin. Có cái tin vui Dâm cũng đưa cho chư vị nghe. Có cái tin buồn Dâm cũng đưa cho chư vị nghe. Một người đi niệm Phật mà sau cùng lại đi vào trong khách sạn mướn cái phòng đàng hoàng, vô đó mà tự tử chết. Tại sao vậy? Tại vì đi niệm Phật mà tự cho mình là chứng đắc, tự cho mình là ngon, tự cho mình là cảm ứng rồi, mà nhiều người khuyên không nghe, cứ tiếp tục nghĩ như vậy. Hôm nay chúng ta nói không biết bao nhiêu lần, nói là khi mà mình tự cho mình là ngon rộng cái thì cái tâm này là tâm thường mạng, là một trong cái 6 phiền não, đại phiền não nó xảy ra. Mà một khi nối cái tâm thượng mạng lên thì ngay lập tức chư long thiên hộ pháp không thèm bảo vệ nữa. À, cái tên này là đồ hư đốn rồi, các ngài bỏ đi rồi. Quán thần trai chủ dựa vào liền lập tức cho mình chứng đắc ngay lập tức. Mới ngày hôm nay trong đó thêm một cái chứng minh nữa cho chư vị thấy. Là tại sao trong những thời gian này giống nhắc đi nhắc lại mãi cái này? Là tại vì chúng ta đang tính này mới cảnh cáo nhau được, chứ khi đã vào dưỡng đó rồi cảnh cáo không được. Tuần trước chúng ta gặp một người mà từ hơn 10 năm trước đã cảnh cáo rồi, không chịu nghe, bây giờ đi vào tình trạng này thì tôi chịu thua. Tức là chờ cho đến ngày thì phải vào trong bệnh viện tâm thần mà chịu nạn thôi, không cách nào khác hơn hết. Cho nên mong chư vị phải nhớ, không phải là đời hộ niệm là chắc chắn đường ở trên, hoàn toàn không có. Chúng ta phải biết tu, tu thì phải biết sửa, sửa thì phải nghe lời chánh pháp, nghe thiện trí thức để hướng dẫn, để răng nhắc cho mà sửa. Chứ còn khi mà người ta nói mình không sửa thì chỗ chịu thua. Chư vị phải nhớ cho kỹ cái điểm này. Tại sao bao nhiêu người niệm Phật người ta vãng sanh ngon lành, tại sao mình niệm Phật mà đi cái chỗ bị như vậy? Là do mình sửa quá nát. Thêm một chuyện nữa để chúng ta cảnh cáo, nhất định phải thành tâm sám hối. Khi mà có những cái gì mình cho là ngon, cho là đắt, phải sám liền. Rất nhiều người mới tu một thời gian rồi ra, tôi thấy Phật quang rồi, tôi thấy Phật hiện thân rồi, tôi feel linh tốt rồi, chịu thua. Đi chỗ đó sửa không được nữa. Nhắc nhở chung cho không dám nói một người nào hết. Mới ngày hôm nay. Câu E. Phàm phu trong thời mạt pháp mà không được hộ niệm thì không dễ gì được thoát nạn. Đúng hay sai chưa vậy? Khi lên trên YouTube có nhiều cái cuộc mà mình thấy các vị đồng tu các nơi sắp hàng dài dài nghe pháp tu hành, mình mừng vô cùng. Phải tu tinh tấn ngày đêm. Việt Nam bây giờ tu tinh tấn lắm, tốt lắm. Một cái đạo tràng như vậy trước hàng ngàn người và một lần nghe pháp sắp hàng dài như vậy lắng nghe, đấy là cái hiện tượng gọi là tu hành tốt. Tuy nhiên xin thưa với chư vị, phàm phu trong thời mạt pháp này mà không được hộ niệm thì không dễ gì được thoát nạn đâu. Nếu mà thấy mình tu hành như vậy là ngon, tu hành như vậy là được rồi, tu hành như vậy là được giải thoát rồi, không nghĩ tới chuyện hộ niệm thì thực sự dám cũng cảm thấy lo lắng vô cùng. Vì sao? Vì chính Phật nói trong thời mạt pháp này ức triệu người tu hành tìm ra cho được một người thoát vòng sanh tử luân hồi không phải là dễ. Thì chúng ta tu trong đạo tràng, dù nghe pháp, dù có kiết thất này kiết thất nọ như vậy, mà không chuẩn bị sự hỗ trợ tích cực trong những giờ phút xả bỏ báo thân, thì có chừng chúng ta cũng phải lo lắng cho họ. Vì sao? Vì chúng ta cứ hỏi tới coi, trong mấy chục năm qua bác có thấy người đồng tu bên cạnh mình ra đi đến đại thân tướng tốt đẹp chưa? Mình hãy nghĩ có 10 người bạn mà mình đã quen biết đã ra đi trong quá khứ đó, năm này năm nọ năm kia đó, có người nào mà vững vàng thoát vòng sanh tử chưa? Như vậy thì cái niềm tin đặt vào vấn đề thoát vòng sanh tử ở chỗ nào? Chẳng lẽ chỉ có hy vọng và hy vọng, trong khi sự chứng minh không có mà ta lại an tâm sao? Thành ra nếu tu hành tinh tấn như vậy mà không chuẩn bị hộ niệm lúc cuối đời thì là một sự sơ suất có lẽ là hơi lớn. Ta lấy trong quá khứ ra để mà lo trong hiện tại này. Đừng nghĩ rằng hàng vạn người trong quá khứ ra đi mờ mờ thì ta không như họ đâu. Nghiệp chứng ta không bằng họ đâu. Coi chừng nghiệp chứng ta nặng hơn họ mà không hay. Trong khi những người mà đi hộ niệm mà thấy ra đi những thọ tướng tốt đẹp, chúng ta hay mừng. Mừng cái gì? Thọ tướng đẹp tức là tướng lành. Tướng lành tức là ít ra gì người ta cũng thoát được ba đường ác hiểm. Như vậy thì ta phải lo chuẩn bị đi chứ. Tại sao lại đặt niềm hy vọng mà quá ư là khó khăn vậy? Chính vì thế mà xin thưa với chư vị, thời mạt pháp này mà nghĩ rằng tu hành mà dễ dàng đắc đạo thì Phật nói giống như là tìm hoa đốm giữa hư không vậy. Trên hư không á, có hoa nào trên đó không? Có mây không à? Mơ mơ màng màng nhìn đám mây tưởng là hoa, thực ra chỉ là đám mây không phải là hoa đâu. tức là sự phiêu phẩm. Cho nên xin thưa với chư vị, hộ niệm mà không chịu tu là một cái sự sơ xuất không tốt. Tu hành tinh tấn mà không cần hộ niệm, tưởng là mình ngon, coi chừng sơ xuất nghiệp chướng ứng hiện ra, trở tay không kịp, làm sao mà thoát nạn đây. Cho nên hai vấn đề tu hành tinh tấn và hộ niệm kết hợp lại với nhau, nó là một cái bài giải vô cùng tuyệt vời, vô cùng tuyệt vời, để giúp cho phàm phu chúng ta vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Mong chư vị phải chú ý hai cái điều này hoàn toàn bổ ích cho nhau, không có chống trái gì cả. Mong chư vị đừng có nên lơ là mà chịu nạn. Câu F: có người chơn chánh tu hành cả đời nhưng chưa chắc sẽ được vãng sanh, thì một người nhờ vào hộ niệm mà được vãng sanh là điều không thể tin tưởng. Câu này đúng hay sai?
Sai.
Lại thêm một cái chứng minh nữa. Có người chơn chánh tu hành, tinh tấn tu hành cả đời nhưng chưa chắc gì được vãng sanh, chứng tỏ rằng tu hành trong thời này thoát vòng sanh tử luân hồi vô cùng khó, vô cùng khó đến nỗi mà Phật nói giống như tìm hoa đốm giữa hư không, khó đến nỗi mà Đức Thế Tôn nói ức triệu người tu hành khó tìm ra một người chứng đắc, chính Phật nói như vậy. Nhưng mà lại có một cái điều nữa là vậy mà những người hộ niệm, họ hộ niệm lại có người an nhiên tự tại ra đi. Họ hộ niệm đơn giản như vậy, có nhiều người vẫy tay ra đi, có nhiều người biết ngày giờ ra đi, có nhiều người niệm Phật đến giờ phút chốc ra đi, có nhiều người niệm Phật ra đi rồi mà để mười mấy ngày cái thân tướng vẫn đẹp. Như vậy thì chúng ta phải đặt một vấn đề là tại sao như vậy? Hiện tượng này là hiện tượng gì đấy? Nếu không tin về hộ niệm, chúng ta cứ đi tìm hiểu hộ niệm coi có cái gì sai với pháp Phật hay không. Rõ rệt Phật dạy mười niệm tất sanh, những người hộ niệm ngồi bên cạnh người bệnh, người ta niệm Phật từ ngày này qua ngày khác, chỉ mong sao cho người bệnh tín tâm cho vững, nguyện tâm cho tha thiết và niệm câu A Di Đà Phật. Họ làm được những điều này ứng hợp rõ ràng với kinh Phật, tại sao chúng ta không tin rằng đây là một pháp vi diệu tuyệt luôn? Xin thưa với chư vị, hiểu được như vậy rồi chúng ta mới thấy tại sao có nhiều người tu hành rất chân chính mà không được vãng sanh, là tại vì họ chân chánh tu hành trong lúc họ còn khỏe. Khi mà gần đến giờ phút lâm chung, họ bị bao nhiêu nghiệp chứng ứng hiện làm cho mê mờ đi, chư căn tán loạn rồi, mắt tai mũi lưỡi đều bị tán hoại rồi, không còn cách nào có thể thực hiện được nữa, ý căn đã bị rối rồi, không còn định nữa, bao nhiêu sức định nó tiêu hết rồi, vì nghiệp chứng ứng lên, vì oan gia trái chủ, cho nên không thực hiện được những gì mà huân tu trong lúc còn bình thời. Chính vì vậy mà khi xả bỏ báo thân, tâm hồn hỗn loạn đau khổ, tất cả những nghiệp chứng nó tràn lên. Vì vậy mà theo cái duyên này, cái duyên tại chỗ này, cái nhân tại chỗ, cái duyên tại chỗ này đưa họ vào con đường không phải là mong muốn. Chính vì pháp hộ niệm người ta gỡ ra được cái chỗ này. Anh đang sợ tôi tới, tôi vỗ về cho anh không sợ. Anh đang lo ngại tôi tới, tôi vỗ về cho anh không lo ngại. Anh bị oán thân trái chủ tôi tới, tôi điều giải cho anh. Anh không niệm Phật tôi niệm Phật cho anh. Anh không hồi hướng về Tây Phương, tôi dặn anh hồi hướng về Tây Phương. Anh không có nguyện vãng sanh được, tôi đọc từng câu nguyện vãng sanh chánh, đọc theo với lòng tin tưởng, nhắc nhở từng chút anh ra đi trong tín nguyện hạnh đầy đủ, là người đã thực hiện được cái niệm lực mạnh thì Phật tánh lực ứng hiện. A Di Đà Phật phóng quang nhiếp thọ cái Phật tánh lực này đi về Tây Phương. Chính vì vậy mà pháp môn hộ niệm thực sự là một đại pháp cứu tinh tuyệt luôn. Mong cho vị tin tưởng vững vàng để cùng nhau vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
Siêu pháp âm Như Lai vang vọng khắp đất trời, thấm sâu vào lòng đời, cho mưa hiền gió nhẹ